Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 bài giải luận Kinh Thánh Bước đi theo Thánh Linh dựa trên thư Galati chương 5 câu 13 đến câu 26. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe thánh ca Gần Chúa Hơn qua tiếng hát Nguyên Thủy. Lần trước trong phần đầu của bài học Bước đi theo Thánh Linh, chúng ta đã nhấn mạnh rằng bước đi theo Thánh Linh không phải là một mạng lệnh viển vông, nhưng rất thực tế vì Đức Thánh Linh là con dấu, ấn chứng trong tín nhân. Đức Thánh Linh không chỉ ở gần mà thật ra Ngài ở ngay trong mỗi chúng ta. Viết cho tín hữu Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô viết như một lời trách bảo rằng anh em không biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Nếu những chân lý trên về vị trí của Đức Thánh Linh trong chúng ta đã được khẳng định như thế, thì chúng ta phải có thái độ thế nào về vị trí của Ngài trong đời sống chúng ta? Chúng ta thuộc về Ngài như thế nào? Chúng ta tiếp tục làm chủ hay tha thiết cầu xin Đức Thánh Linh vận hành và làm chủ để điều khiển, để hướng dẫn, khuyên dạy chúng ta trong mọi lĩnh vực của cuộc sống? Từ ngày lễ ngũ tuần cho đến nay, Đức Thánh Linh vẫn tiếp tục ngự trị và cư trú vĩnh viễn trong lòng của tất cả môn đồ Chúa thuộc mọi thế hệ. Nhưng điều đáng buồn và đáng tiếc đó là nhiều cơ đốc nhân đã không quan tâm đến sự hiện diện của Ngài, chứ chưa nói đến việc bước đi theo Ngài hàng ngày để có thể tập tành, tôn kính, tùng phục và yêu mến Ngài. Hôm nay chúng ta tiếp tục khai triển thư Galati chương 5, câu 13 đến câu 26, để tìm hiểu thấu đáo hơn cuộc sống bước đi theo Thánh Linh. Bước đi theo Thánh Linh rất khác với theo đạo, trong nghĩa giữ các thói quen tôn giáo, đi nhà thờ, đọc kinh, cầu nguyện, bố thí, làm việc lành, v.v. Có những tín hữu theo đạo lâu năm, nhưng không có đời sống hàng ngày đi theo Thánh Linh, mà chỉ thường làm theo ý riêng, đi theo ước muốn của bản ngã cũ. Người bước đi theo Thánh Linh là người để Đức Thánh Linh chi phối tất cả mọi chi tiết trong đời sống, trước hết là lĩnh vực riêng tư trong mối tương giao thiêng liêng với Chúa, rồi đến đời sống gia đình và đời sống xã hội. Từ suy nghĩ cho đến ước muốn, lời nói, thái độ làm việc, cách cư xử, tiếp xúc, cũng như các sinh hoạt tôn giáo, thờ phượng, phục vụ Chúa trong hội thánh và cộng đồng đều ở dưới ảnh hưởng và tác động nhẹ nhàng âm thầm của Đức Thánh Linh trên căn bản nguyên tắc lời Chúa mà cơ đốc nhân có thể hiểu, chấp nhận và cảm nhận bằng cả tâm trí và tấm lòng. Như chúng ta đã từng đề cập, người sống hay bước đi theo Thánh Linh không để bản ngã làm chủ hay điều động, nhưng trong tiến trình đi theo Thánh Linh thể hiện vị kỷ của bản ngã trong con người cũ yếu dần đến độ mờ nhạt và tan biến đi. Thay vào đó là bản chất mới tốt lành được Đức Thánh Linh biến đổi, bây giờ chi phối cả con người và cả nếp sống mà chúng ta vẫn thường biết đến trong giáo lý là trái Thánh Linh. Đây là những điều sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay. Tuy nhiên, trước khi khai triển Galati chương 5 câu 13 đến câu 26, chúng ta cần nhắc lại những điều cơ bản liên quan đến nền tảng đời sống đức tin của cơ đốc nhân để có thể từ đó truy nguyên lý do khiến đời sống thuộc linh của cơ đốc nhân gặp trở ngại, không tăng trưởng, rồi tìm ra giải pháp. Về sự sống thể xác, có những nan đề sức khỏe bắt nguồn từ nhiều năm trước. Một tỷ lệ khá cao những người bị ung thư phổi là vì đã có thói quen hút thuốc trong quá khứ, cho dù hiện tại không còn hút thuốc nữa. Hay có những người bị xơ gan là vì đã từng nhiều năm nghiện rượu. Trong lĩnh vực tâm linh cũng thế, không ít cơ đốc nhân hôm nay có những nan đề trong đời sống chỉ vì có những khuyết tật thuộc linh, mà một trong những khuyết tật thông thường nhất là đời sống đức tin thiếu nền tảng hay không có nền tảng vững chắc như các tín hữu Galati đã thay thế đức tin bằng nỗ lực tuân giữ giới luật, theo Galati chương 1 câu 6 đến câu 8. Sứ đồ Phao-lô đã phải của trách họ rất nặng để đưa họ trở về với nền tảng cứu rỗi thuần chánh, đó là được cứu nhờ ân sủng bởi đức tin, chứ không dựa vào nỗ lực cá nhân theo truyền thống trong Do Thái giáo như đám giáo sư giả kia đã dạy họ. Chúng ta nghe lại những lời của trách nghiêm khắc của sứ đồ Phao-lô như sau. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đứng gọi anh em bởi ơn Chúa cứu thế Giê-xu để theo tin lành khác. Thật, không phải có tin lành khác đâu, nhưng có mấy kẻ làm dối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của Chúa cứu thế. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã giao truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị phạt trong địa ngục. Đó là Galati chương 1 câu 6 đến câu 8. Trong chương 3 câu 1 đến câu 7, ông căn vặn và của trách họ. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người trước mắt đã được rõ bày ra Chúa cứu thế Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy tuân giữ giới luật hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Anh em lại uổng công chịu khốn khó như vậy sao, nếu quả là uổng công? Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi tuân giữ giới luật hay là bởi đã nghe và tin? Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã được kể là công chính. Vậy, anh em hãy nhận biết rằng những người có đức tin là con cháu thật của Abraham. Đó là Galati chương 3 câu 1 đến câu 7. Lỗi lầm nghiêm trọng tín hữu Galati đã phạm trong đời sống, đó là thay vì tin cậy Chúa, họ lại xoay qua dựa vào sức mình mà không dựa vào quyền năng và sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Họ dựa vào mình để có cớ hãnh diện, nhưng đó lại chính là chỗ họ tách rời Chúa, sống độc lập với Chúa, khiến cho bản ngã xa đà và họ đã không ngờ tặng cho ma quỷ cơ hội bằng vàng để nhảy vào tấn công. Trong tình huống đó, tín hữu Galati sẽ không thể đi đến đích mà chắc sẽ gục ngã trên hành trình theo Chúa. Tín hữu Galati cũng như cơ đốc nhân hôm nay không thể dùng nỗ lực cá nhân để chống lại sức cám dỗ kinh khủng của tội lỗi và của bản ngã cùng những đợt tấn công muôn mặt của Satan và ma quỷ thuộc hạ. Chúng ta là cơ đốc nhân, dù đã được Chúa cứu, nhưng chừng nào còn sống trong thân xác trên trần gian, chúng ta vẫn cần giữ mình trong nhà và trong trại của Chúa, cần được Chúa bảo vệ, bênh vực, soi sáng, hướng dẫn từng bước đi trong từng ngày. Đối chiếu với tín hữu Galati, có lẽ hôm nay không ai trong chúng ta rơi vào lỗi lầm như họ, vì chúng ta không sống trong văn hóa Do Thái với những ảnh hưởng bền chắc của truyền thống truyền xuống từ nhiều đời, lại được hầu như cả xã hội Do Thái tôn trọng, tuân giữ, không dễ gì bứt phá hay bỏ đi được. Xã hội Việt Nam ngày nay đã có nhiều thay đổi, từ khi người dân dần hồi rời bỏ làng quê, cùng với vô số truyền thống tập tục cổ xưa cột chặt mọi người vào nếp suy nghĩ và nếp sống gần như là bất di bất dịch, để lên hội nhập vào cuộc sống thành thị tự do phóng khoáng hơn, không có những tập tục lâu đời. Ở thành phố lớn ai muốn sống sao cũng được, nhưng ở thôn làng phải sống theo truyền thống là những quy luật bất thành văn, được hiểu là đất lề quê thói, nghĩa là đất ruộng có bờ có lề, làng quê có thói tục phải theo, không được thay đổi, không được phá lệ. Xã hội Việt Nam vào những thập niên đầu của thế kỷ trước là một xã hội thờ cúng gia tiên, hoàn toàn khép kín đối với tin lành, gọi là đạo mới. Người tin theo Chúa nếu không bỏ đạo thì chỉ có cách bỏ làng ra đi. Những hình ảnh đó giúp cho chúng ta có thể hiểu phần nào tâm trạng tín hữu Galati khi họ quay lại với các truyền thống cũ trong Do Thái giáo, và cũng phần nào hiểu được tâm trạng của các tín hữu Việt Nam đối với truyền thống thờ cúng ông bà và với não trạng thủ cựu, hãnh diện có và tuân giữ phong tục tập quán, coi đó là vinh dự của riêng mình. Tuy nhiên, chúng ta không nói đến tập tục truyền thống, nhưng điều sứ đồ Phao-lô nêu lên ở đây là mọi người rất dễ rơi vào lầm lỗi như tín hữu Galati, đó là thái độ hãnh diện về đạo đức cá nhân và giữ đạo bằng đạo đức cá nhân, mà quên rằng mình chỉ là một tội nhân được Chúa cứu bằng ân sủng vô giá và bằng quyền năng siêu việt của Đức Thánh Linh. Trong thời gian qua, chúng ta đã nhiều lần nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của Đức Thánh Linh trong việc đem sự cứu rỗi Chúa Giê-xu đã hoàn tất trên thập hình áp dụng cho từng tín nhân, để nối kết tín nhân vào trong sự sống thiêng liêng của Đức Chúa Trời, mà kết quả là tín nhân được tái sinh, linh hồn được đổi mới, đời sống đức tin nơi Chúa khởi sự xuất hiện và đi vào tiến trình tăng trưởng. Khởi đầu, khi một người được nghe tin lành về Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh sẽ cảm thúc trong lòng khiến cho người đó ý thức về tội lỗi, mà tội lớn nhất là không tin Đức Chúa Trời, không tôn thờ Ngài và loại bỏ Ngài ra khỏi cuộc đời mình. Chính nhờ Đức Thánh Linh cáo trách mà con người ăn năn tội, từ bỏ cuộc sống cũ, tiếp nhận tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là tin Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời xuống thế làm người, để phó sự sống của Ngài trên thập hình chết thay cho mình. Chính trong thời điểm đó, Đức Thánh Linh sẽ vận hành một cách thiêng liêng trong linh hồn tín nhân, nối kết tín nhân với Đức Chúa Trời trong một mối tương giao mới, để tín nhân có Đức Chúa Trời là cha. Chúng ta cần biết chắc vai trò của Đức Thánh Linh trong tín nhân, nhiên hậu mới có thể kinh nghiệm tác động của Ngài trong đời sống hàng ngày. Sứ đồ Phao-lô viết trong Galati chương 5 câu 13 đến câu 26 như sau: Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau, vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, anh em sẽ không làm những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì không hề ở dưới giới luật. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Đừng tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau. Đó là Galati chương 5, câu 13 đến câu 26. Bước theo Thánh Linh là điểm then chốt trong phân đoạn Kinh Thánh trên, đặc biệt trong câu 16. Hãy bước đi theo Thánh Linh, anh em sẽ không làm những điều ưa muốn của xác thịt. Và câu 25, nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Thứ nhất, bước đi theo Thánh Linh phải là thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Động từ bước đi trong nguyên ngữ được viết trong thì hiện tại, hàm ý đây là hành động thường xuyên luôn luôn như thói quen hàng ngày. Khi sống hay bước đi theo Thánh Linh như thói quen, Cơ Đốc nhân không thấy căng thẳng hay phải cố gắng. Sống tại đây trên đất nước này, hầu hết mọi người đều lái xe và đều có thể nhớ thời gian mới tập lái chưa quen. Chúng ta rất căng thẳng, phải chú ý vì tình huống xe cộ trên đường, phải làm nhiều động tác lái xe căn bản nhưng lại chưa quen. Tuy nhiên sau nhiều năm, lái xe trên xa lộ lại trở thành quen thuộc dễ dàng, cũng thích thú nữa. Bước đi theo Thánh Linh trong đời sống cũng thế, và hơn thế nữa, đó là một thói quen đầy hứng khởi khi thấy những kết quả kỳ diệu Đức Thánh Linh làm trong những chi tiết rất nhỏ của đời sống thường nhật. Không bước đi theo Thánh Linh hàng ngày, chúng ta tưởng Đức Thánh Linh chỉ tác động trong những việc lớn, quan trọng, có tính cách thiêng liêng. Suy nghĩ như vậy khiến cho chúng ta mất cơ hội thường xuyên thấy tác động của Ngài trong những chi tiết chi ly của đời sống. Khi kinh nghiệm sự chăm sóc của Cha trên trời trong những sinh hoạt thường nhật, chúng ta sẽ thấy những lời Kinh Thánh mô tả sự chăm sóc của Chúa mà chúng ta từng biết không còn là lý thuyết suông mà trở thành hiện thực. Đức Chúa Trời chăm sóc chúng ta còn hơn loài chim, loài hoa ngoài đồng nội. Chúa chăm sóc giấc ngủ của chúng ta, đếm cả đến từng sợi tóc trên đầu chúng ta. Chúa biết từng bước đi ra đi vào của chúng ta. Chúa biết thậm chí cả những ý tưởng, suy nghĩ và ước muốn trong lòng của con dân Ngài. Bước đi theo Thánh Linh mỗi ngày, chúng ta sẽ càng ngày càng kinh nghiệm các giáo huấn của Chúa trong Kinh Thánh thể hiện ra trong cuộc sống của chúng ta vô cùng kỳ thú. Thứ hai, bước đi theo Thánh Linh là mệnh lệnh phải tuân thủ. Động từ bước đi trong Galati chương 5 câu 16 cũng được viết trong mệnh lệnh cách, cho thấy bước đi theo Thánh Linh là một mệnh lệnh phải tuân giữ. Đây không chỉ là lời khuyên để tùy ý chúng ta muốn theo hay không cũng được. Không bước đi theo Thánh Linh hàng ngày có nghĩa là hàng ngày chúng ta không vâng lời Chúa. Không một cuộc đời nào bỏ qua mệnh lệnh Chúa mà được phước. Tất cả những cuộc đời không vâng lời Chúa ghi trong Kinh Thánh đều có những kết thúc bi thảm, không chỉ cho cá nhân người đó mà cho cả đến con cháu và dòng dõi nối theo. Điển hình là cuộc đời của vua Sau-lơ, vị vua đầu tiên trong lịch sử tuyển dân Israel. Thanh niên Sau-lơ được chính Chúa chọn, được Chúa sai tiên tri Sa-muên sức dầu cho làm vua, nhưng đã hai lần bất tuân lệnh Chúa do Sa-muên truyền lại, cho nên đã bị Chúa bỏ. Từ đó, cả cuộc đời vua Sau-lơ là một thảm kịch kéo dài suốt 40 năm cai trị, nhưng lại còn di lụy cho con cháu, đến nỗi cả dòng họ Sau-lơ bị tuyệt diệt. Thứ ba, bước đi theo Thánh Linh là hành trình tiến đến mục tiêu. Bước đi theo Thánh Linh không chỉ là mệnh lệnh phải tuân giữ ngày nào xong ngày đó, nhưng là hành trình tăng tiến mỗi ngày từ thấp lên cao và tiến gần đến mục tiêu định trước. Cơ Đốc nhân tùy thuộc Đức Thánh Linh và tùng phục Đức Thánh Linh thì từng bước người đó sẽ đi đến chỗ, đến địa vị hay đến tình trạng Đức Chúa Trời muốn người đó đạt tới. Như vậy, trong khi Đức Thánh Linh là nguồn cội của đời sống thánh hóa, thì chính Cơ Đốc nhân là người thi hành mệnh lệnh của Ngài. Gia đình và học đường cung cấp mọi phương tiện sinh sống và học hành, nhưng chính người học trò phải học để thành đạt. Hầu hết những Cơ Đốc nhân không tăng trưởng hay chậm tăng trưởng, thậm chí dậm chân tại chỗ trong đời sống theo Chúa thì chỉ vì đã không bước đi theo Thánh Linh. Trong câu 19 đến câu 25, Sứ đồ Phao-lô đã ghi lại rất chi tiết hai hình ảnh tương phản. Thứ nhất là cuộc đời kinh khủng của người sống theo bản ngã xác thịt, và thứ hai là thể hiện tươi đẹp trong sáng của người bước đi theo Thánh Linh. Trước hết là chân dung con người sống theo bản ngã cũ chưa tái sinh, chưa đổi mới, trong câu 19 đến câu 21 như sau. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm ô uế luông tuồng thờ hình tượng, phù phép thù oán tranh đấu, ghen ghét buồn giận cãi lẫy, bất bình bè đảng ganh gỗ say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Đó là Galati chương 5 câu 19 đến câu 21. Sứ đồ Phao-lô chỉ liệt kê tượng trưng 15 đặc tính thể hiện trong con người chưa được Đức Thánh Linh tái tạo. Đây là những đặc trưng tiềm ẩn trong bản chất con người sa ngã thiên nhiên, hậu tự của Adam. Trong thực tế, chúng ta thấy có người không phạm tất cả những điều trên, nhưng cần hiểu rằng mầm mống của những tội lỗi này đã có sẵn trong bản chất của tất cả mọi con người sa ngã và sẽ bùng phát một cách kinh khiếp khi có điều kiện. Từ câu 22 đến câu 25, sứ đồ Phao-lô mô tả bông trái trong đời sống người bước đi theo Thánh Linh như sau. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có giới luật nào cấm các sự đó, và những kẻ thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Đó là Galati chương 5, câu 22 đến câu 25. Tất cả những tố chất lành thánh này hàm chứa, tiềm ẩn trong trái Thánh Linh được phú ban vào trong bản chất mới của mọi cơ đốc nhân đã được tái sinh. Tuy nhiên, những tố chất tốt lành này chỉ được phát lộ ra theo một tiến trình nảy nở tiệm tiến như tiến trình tăng trưởng của cây trái khi cuộc sống cơ đốc nhân là cuộc sống hàng ngày đi theo Thánh Linh. Nói cách khác, trái Thánh Linh không bất ngờ xuất hiện trong cơ đốc nhân, nhưng từng bước hình thành trong tiến trình ngày càng rõ ràng hơn, yêu thương hơn, vui mừng hơn, bình an hơn, nhịn nhục hơn, trung tín hơn, v.v. Chính chúng ta thấy và người khác cũng thấy những điều đó. Có thể nói, đây là những bằng chứng giúp củng cố đức tin của cơ đốc nhân, cho biết rằng mình đang đi đúng hướng, đang đi đúng trên hành trình về thiên quốc.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.